Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa.
Trời bình minh tươi sáng, thầm lắng tai nghe lời Ngài dịu êm. Chúa đến bên tôi gọi tên, vui sao giờ phút thân tiên. Lời Chúa xua tan đau thương cuộc đời, làm tươi làm dịu hồn người, làm lòng bình an phơi phới. Lời Chúa đưa tôi vào miền đồng xanh, có suối trong veo lượn quanh, bên Ngài tươi mát tâm linh. Tôi say mơ, tôi tha thiết mong chờ, tôi khao khát vô bờ những phút giây gần Chúa. Tôi say mơ, ôi sao nói cho vừa, ơn Chúa không bến bờ, nghìn năm tôi còn nhớ. Lời Chúa đem vui tươi cho cuộc đời, làm xinh làm đẹp tình người, làm lòng nở hoa tươi mới. Mặc tháng năm đưa cuộc đời dần qua, sắc thắm phai trên màu hoa, linh hồn giang cánh bay xa. Chợt bồi hồi mộng đẹp tan theo mây khói, lời Chúa đưa tôi tìm vào nghỉ ngơi, suối mát trong tâm hồn tôi qua bao ngày tháng buồn vui. Hồn sáng tôi nương trong tay Ngài hoài, dù cho đường đời còn dài, dù lòng nhiều khi tê tái, dù gió có Chúa trong tâm hồn tôi, muôn đời tôi vẫn yên vui. Tôi say mơ, tôi tha thiết mong chờ, tôi khao khát vô bờ những phút giây gần Chúa. Tôi say mơ, ôi sao nói cho vừa, ơn Chúa không bến bờ, nghìn năm tôi còn nhớ. Đời sống mau qua như hoa ngoài đồng, vừa khi chiều về lạnh lùng là rụng tàn rơi theo gió. Đời sống qua những lời Ngài còn nguyên, bóng mát cho tôi nghỉ yên trong tình yêu Chúa vô biên. Đời sống qua những lời Ngài còn nguyên, bóng mát cho tôi nghỉ yên trong tình yêu Chúa vô biên. Đời sống qua những lời Ngài.
Sau đây chúng tôi xin đọc châm ngôn chương thứ 8, bắt đầu từ câu thứ 13. Châm ngôn chương 8 bắt đầu từ câu 13. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sức sược, con đường ác và miệng gian tà. Mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta. Ta là sự thông sáng, năng lực vốn thuộc về ta. Nhờ ta các vua cai trị và những quan trưởng định sự công bình. Nhờ ta các quan trưởng, người tước vị và các quan xét thế gian đều quản hạt. Ta yêu mến những người yêu mến ta. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Giàu có, tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến nỗi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối ngay thẳng, để làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy rẫy các kho tàng của họ. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, về thời thái cổ trước khi chưa dựng nên muôn vật, thì đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, thì ta đã sinh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên và các gò núi chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng và cho bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sinh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các tầng trời và đặt các vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển, để nước không tràn phạm điều răn của Ngài. Và khi Ngài lập nền trái đất, thì ta ở bên Ngài làm thợ cái. Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Vậy bây giờ các con ơi, hãy nghe ta, giữ đạo ta lấy làm có phước thay, khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, và chờ đợi bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống, và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai phạm đến ta làm hại cho linh hồn mình, còn kẻ nào ghét ta chắc ưa thích sự chết.
Trời đông lúc bao tô ầm vang gió rít bên sông. Nguyện xin Chúa cho ban gió thiêng liêng trên trời làm lửa cháy lên người sáng trong đêm lẻ loi. Đêm gió mưa lò than cho lòng. Tôi ước mơ được cháy nhiệt thần. Nguyện thần linh thả hơi gió trên cao làm lửa thiêng cháy lên mau lửa ngủ.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất của Phao-lô. Hôm nay là bài thứ 14 với đề tài là Chúa Giê-xu trở lại. Xin đọc chương 4 từ câu 13 cho đến câu 18. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4 từ câu 13 cho đến 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà giao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Vừa rồi là thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ tư, câu 13 đến câu 18. Sứ đồ Phao-lô mở đầu phần này bằng câu: Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Và ông kết luận: Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Phao-lô luôn luôn muốn người tin Chúa phải am tường những gì mình tin nhận. Thiếu tri thức này sẽ làm cho đời tin kính trở nên khô hạn. Sứ đồ Phao-lô có lẽ chỉ ở lại với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca khoảng từ vài tuần đến vài tháng là cùng. Ông đã dạy họ về việc Chúa Giê-xu tái lâm, nhưng chưa có dịp dạy họ chi tiết mà chỉ mới có các nét tổng quát. Từ khi Phao-lô rời nơi ấy, có một số người già yếu đã qua đời. Những người còn lại lo rằng những người chết như thế đã mất dịp tiện được tiếp đón Chúa trở lại trong vinh quang. Số phận của những người này ra sao? Hội thánh đầu tiên nhỏ bé nên mọi người đều thân thiết, gần gũi nhau trong tình thương. Họ thật sự lo toan cho nhau. Những người còn sống không muốn những người đã chết mất dịp hưởng những điều tốt đẹp. Họ có vẻ thắc mắc về điểm này, nên Phao-lô đã viết thơ này để giải đáp. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Tại đây Phao-lô phân biệt hai hạng người, những người tin Chúa và những người khác. Những người khác là những người không tin Chúa và không có hy vọng gì cả. Hy vọng đây là hy vọng gặp lại người đã qua đời. Sự chết đem lại tuyệt vọng cho người đời vì họ không có một trông mong nào bên kia nấm mồ cả. Các triết gia trong đời cũng có đôi người ngụ ý rằng bên kia cõi chết còn có sự sống. Chủ thuyết khắc kỷ cho rằng bên kia nấm mồ có một kinh nghiệm đặc biệt nào đó, nhưng đó chỉ là võ đoán, không có cơ bản nào cả. Phái khoái lạc bảo rằng chết là hết. Tương phản với tất cả, Phao-lô đã từng kêu lên: Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta đắc thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 55 đến 57. Bên ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu không ai có hy vọng gì sau nấm mộ cả. Nhưng trong Chúa Giê-xu là đời sống vĩnh hằng. Phao-lô muốn bảo rằng trái hẳn với trần gian tuyệt vọng, tôi muốn anh chị em đừng buồn rầu như thể không có hy vọng gì. Phao-lô không bảo là họ không nên buồn rầu, nhưng ông chỉ bảo đừng buồn như thể không có hy vọng gì. Chúng ta không buồn rầu tuyệt vọng như những người không có niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Ta để ý khi Phao-lô nói: Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Phaolô phân biệt người đã ngủ và Chúa Giêsu đã chết. Đây là hai quan niệm về cái chết của Kinh Thánh Tân Ước. Một quan niệm chết là kinh nghiệm tự nhiên vào cuối cuộc đời, một chuyển đoạn sau đó mỗi người tiến đến chỗ vĩnh hằng với Chúa. Quan niệm thứ hai, chết là một kinh nghiệm kinh hoàng, kết quả của tội ác và quả trái của cuộc nổi loạn phản nghịch, một điều đáng sợ và kinh hãi. Nói về Chúa Giêsu, Phaolô dùng hình ảnh chết kinh khủng. Chúa Giêsu đã chết thật. Ngài không ngủ, Ngài đã mang lấy cực hình của cái chết. Những hậu quả của tội ác của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã kinh nghiệm tất cả nỗi kinh hoàng của cái chết. Nhưng đối với chúng ta, nỗi kinh hoàng đó đã mất. Nỗi đau khổ đã được cởi bỏ. Cái chết của chúng ta được mô tả là giấc ngủ đơn giản. Đây không phải là linh hồn ngủ hay là tình trạng chờ đợi trước khi sống lại. Đây chỉ cho thấy cái chết không đáng kinh hoàng, vì người tin Chúa đối diện với cái chết trong an bình. Chúa Giêsu đã chết để nhờ đó chúng ta vượt qua cánh cửa của sự chết mà đến với Chúa. Khi ngủ tức là có lúc thức dậy. Mỗi đêm ngủ khi thức dậy, ta thấy một bình minh tươi đẹp. Đối với người con của Chúa thì ngày mới đó ló dạng nơi mộ phần. Người con của Chúa sẽ thức giấc trong một thế giới mới vĩnh hằng, ánh sáng vĩnh hằng, niềm vui bất tận và với Chúa Giêsu. Quan niệm của đời là hãy sống cho đầy đủ, vì một ngày kia cái chết sẽ đến là hết. Người tin Chúa thay vì sợ chết và sống vội trong cuộc đời, đã nhìn sự sống và cái chết trong việc mà Chúa Giêsu đã thực hiện, đó là hy vọng mà mỗi người tin Chúa đang có. Câu 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chịu chết và mang lấy đau khổ kinh hoàng của sự chết, Ngài đã chiến thắng tử thần bằng cách sống lại khải hoàn, thì chúng ta biết rằng Chúa sẽ không quên những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu. Chúa sẽ cho họ sống lại khi Ngài hiện đến. Cụm từ ngủ trong Chúa Giêsu hàm chứa một niềm an ủi khích lệ, đó là chúng ta không chết cô đơn mà chết qua Chúa Giêsu, hay đúng hơn qua niềm tin đặt vững trong Chúa Giêsu. Vì thế chắc chắn Ngài sẽ cho chúng ta sống lại. Kinh Thánh còn cho biết rằng dù hoàn cảnh nào, ngay cả cái chết cũng không thể nào tách rời người tin Chúa với tình thương của Ngài. Vì thế, dù sống hay chết, người tin Chúa vẫn được ở với Chúa luôn luôn như lời Ngài đã tuyên hứa. Phaolô viết tiếp: "Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà giao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì sẽ không lên trước những người đã ngủ rồi." Phaolô truyền lại những lời Chúa đã chỉ dạy cho các sứ đồ về việc Chúa tái lâm. Nguyên văn của phần đầu câu này là: "Tôi nói cho anh em biết trực tiếp từ Chúa truyền." Đây là lời ông tiếp nhận từ nơi Chúa truyền lại, chứ không phải là lời của Phaolô. Vì đây là sự kiện trong tương lai, sự kiện gọi là mạt thế. Đây là câu trả lời cho thắc mắc về trường hợp Chúa đến, thì những người đã chết rồi sẽ ra sao? Chúng ta lưu ý thì thấy rằng chúng ta lên với Chúa, chứ không phải Chúa xuống mặt đất này. Câu 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trước hết. Chính Chúa ở trên trời giáng xuống. Sau khi có tiếng kêu lớn, tiếng thiên sứ lớn và tiếng kèn báo tin, việc đầu tiên Chúa làm là ban lệnh kêu gọi tất cả những người chết được sống lại. Đây là những người tin Chúa và thuộc về Ngài. Thân xác chết sẽ phối hợp với thần linh sống và ra mắt Chúa. Tất nhiên là với thân thể biến hóa, không còn tàn tạ như trên trần gian nữa. Khi đến chúng ta là kẻ sống mà còn lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Câu 17. Những người còn sống sẽ nhập bọn với những người chết được sống lại để cùng gặp Chúa. Đây là đoàn người đông đảo trong mọi thế hệ đã tin nhận Chúa Giêsu. Những người khác dù còn sống hay đã chết đều không có mặt trong đoàn người này. Cơ hội lựa chọn đã xong và không ai còn dịp nào để nghe tiếng gọi của Chúa nữa. Chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đây là mục đích của cuộc đời theo Chúa, ở với Chúa luôn luôn vĩnh hằng. Dĩ nhiên tình trạng sẽ hoàn toàn đổi khác. Thời gian và không gian sẽ không còn như cũ nữa, và chúng ta sẽ mang thân thể biến hóa như Chúa vậy. Câu cuối cùng của phân đoạn này là: thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Lời đó là những chi tiết ngắn gọn về việc chết, sống lại và sống mãi với Chúa. Chúng ta là người tin nhận Chúa cần nắm vững tín lý về việc Chúa tái lâm, hay là về quang cảnh con dân Chúa đón mừng Chúa trên không trung. Tới đây chúng ta phải hiểu chết trong Chúa nghĩa là gì? Nghĩa là ngủ. Ngủ một giấc dài, thức dậy khi nghe tiếng kêu, tiếng kèn, tiếng thiên sứ và tiếng Chúa tái lâm, và được phục sinh với thân xác vinh quang để nghênh đón Chúa. Đây là hy vọng của mọi người tin Chúa. Đây không phải là tấm huy chương hay bằng khen tặng. Đây là sự thật. Nếu chúng ta nghĩ đến ngày Chúa tái lâm và chúng ta đón mừng Chúa, thì cuộc chuẩn bị là bây giờ, là ngay hôm nay, ngày Chủ nhật này. Hãy ăn năn hối lỗi, hãy trở về cùng Chúa, tìm kiếm Ngài, mời Chúa làm chủ cuộc đời mình ngay bây giờ. Vì một ngày kia, cơ hội sẽ hết, nhất là khi tiếng kèn báo tin Chúa tái lâm đã đến. Đây không phải là triết học hay chuyện thần thoại. Đây là sự thực. Nếu ta không tin bây giờ, ta có thể sẽ không có cơ hội nữa đâu. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.